Niềm vui tinh tấn.
Khi giảng dạy thiền định, Đức Phật thường so sánh kỹ năng thiền với kỹ năng của họa sĩ, thợ mộc, nhạc sĩ, thợ bắn cung và người đầu bếp. Đức Phật dạy, tinh tấn ở mức độ hợp lý, giống như người nhạc sĩ lên dây đàn. Đọc được nhu cầu của tâm trong từng giây phút. Nhu cầu ấy có thể là hài lòng, ổn định hay phấn khởi. Cũng giống như người đầu bếp hoàng gia thiện nghệ, có khả năng hiểu được khẩu vị và biết nấu các món hợp khẩu vị làm hài lòng một hoàng tử. Nói chung những ẩn dụ này cùng nói lên một điểm quan trọng rằng thiền định là một kỹ năng và luyện tập thuần thục kỹ năng này là một niềm vui như khi thuần thục bất cứ một kỹ năng cần thiết nào khác. Đức Phật dạy Rahula rằng khi con quán chiếu và thấy rằng mình đã làm, đã nói hoặc đã nghĩ theo con đường chính đưa đến hạnh phúc và không làm hại mình, hại người, thì con hãy vui với điều này và tiếp tục nỗ lực theo con đường chân chính ấy. Tất nhiên khi nói rằng thiền định cần phải có niềm vui, điều này không có nghĩa là hành thiền luôn là điều dễ dàng hay thoải mái. Mỗi thiền sinh đều biết rằng hành thiền đòi hỏi phải có nguyên tắc nghiêm túc để có thể ngồi lâu với tư thế xếp chân không mấy thoải mái và tháo gỡ tất cả những vấn đề khó khăn của tâm. Nhưng nếu chúng ta có thể tiếp cận những khó khăn trong tâm thế tích cực như một người họa sĩ đương đầu với những thử thách trong công việc, thì quá trình thực hành trở thành một nguồn vui. Vui vì vấn đề được giải quyết qua sự khéo léo của chính mình và tâm ta được tiếp thêm năng lượng để đối mặt với những thử thách thậm chí còn lớn hơn. Thái độ hoan hỷ này là một liều thuốc hiệu quả cho thái độ quá bi quan mà con người thường mang theo khi thực hành thiền. Có khuynh hướng nghiêng về hai cực đoan. Một bên có người nghĩ rằng thiền định là một chuỗi các bài thực tập buồn tẻ và đơn điệu, không có chỗ cho sáng tạo và tìm tòi, đơn giản là nghiến răng lại, và khi đến cuối con đường, tâm ta sẽ bừng ngộ. Ở một cực đoan khác có người nghĩ rằng nỗ lực không giúp ích gì, thậm chí có tác dụng ngược lại trong quá trình hướng đến hạnh phúc. Do đó, thiền định không cần bất cứ một sự nỗ lực nào cả. Đơn giản là cứ chấp nhận mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là. Đừng có dại mà đòi hỏi sự vật hiện tượng trở nên tốt hơn và buông xả ngay trong giây phút hiện tại. Thực tế là cả hai phương diện lặp lại và buông xả đều đem lại kết quả trong thiền định. Trong khi đó, theo đuổi bất cứ một bên nào mà bỏ hẳn bên kia đều đưa đến thái cực khô chết. Tuy nhiên nếu chúng ta dung hòa cả hai vào một kỹ năng lớn hơn, đó là học cách vận tâm, nỗ lực ở mức cần thiết cho quá trình thực hành tại mỗi thời điểm, thì hai phương diện này sẽ giúp chúng ta đi xa hơn. Kỹ năng lớn hơn này đòi hỏi chúng ta phải có khả năng tỉnh thức, định tĩnh và trí tuệ thâm hậu. Nếu chúng ta kiên trì trau dồi kỹ năng này, nó sẽ đưa chúng ta đi trọn con đường hướng đến mục đích tối hậu của thiền định mà Đức Phật chỉ dạy. Đó là Niết Bàn, một trạng thái hoàn toàn an lạc vô điều kiện, không còn chịu sự chi phối của không gian và thời gian. Đó là mục đích khơi nguồn cảm hứng, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành. Và chìa khóa để duy trì trạng thái cảm hứng ấy trong quá trình thực hành thiền mỗi ngày là tu như thể là chơi. Đây là một cơ hội rất vui để rèn luyện thuần thục những kỹ năng thực hành, để nêu lên các thắc mắc thử nghiệm và khám phá. Đây chính là cách tập thiền mà Đức Phật hướng dẫn, thay vì chế định ra phương pháp khô khan cứng nhắc. Trước hết, Ngài dạy các học trò của Ngài cần phải rèn luyện các phẩm chất cá nhân như là trung thực và kiên nhẫn, cần thiết để có sự tin cậy trong quá trình quán sát. Tiếp đến, Ngài mới hướng dẫn các kỹ thuật thực hành thiền, và thậm chí khi ấy, Ngài vẫn không giải thích mọi việc một cách rõ ràng. Ngài đưa ra các câu hỏi và gợi ý các lĩnh vực cần khám phá, với hy vọng rằng những câu hỏi của Ngài tạo duyên cho các hành giả học trò có sự hình dung tưởng tượng để tự thân mỗi vị phát triển nhận thức và mở khai trí tuệ. Chúng ta có thể thấy điều này trong cách Đức Phật dạy Rahula thực hành thiền. Ngài bắt đầu với yếu tố kiên nhẫn. Ngài nói, thiền quán là để tâm chúng ta giống như đất. Đất tiếp nhận và tiêu hóa tất cả những gì quăng bỏ trên đất mà không hề sinh tâm phiền trách. Khi chúng ta giữ tâm như đất, không có bất kỳ một ấn tượng nào do giác quan đem lại, khả ái hay không khả ái, có thể tác động đến được. Bấy giờ, Đức Phật không yêu cầu Rahula trở thành một cục đất dơ giấy thụ động. Ngài dạy Rahula giữ tâm vững chãi, nuôi dưỡng sức mạnh của lòng kiên nhẫn để có khả năng quan sát những hiện tượng dễ chịu cũng như khó chịu khởi lên trong thân và tâm, mà không mãi mê chạy theo niềm vui hay bị nỗi buồn cuốn đi. Kiên nhẫn là yếu tố cần thiết để làm điều này. Nó giúp chúng ta sống với các pháp cho đến khi chúng ta hiểu sâu sắc pháp ấy đến mức có thể nhiếp phục chúng một cách khôn ngoan. Để phát triển tính trung thực trong thiền định, Đức Phật dạy Rahula một bài thực hành khác. Ngài dạy là hãy nhìn vào tính không ổn định của các pháp trong thân và tâm. Để không nuôi dưỡng ý niệm tôi là xoay quanh chúng. Đây là một bài học Đức Phật đưa ra để dạy Rahula khi Rahula mới là cậu bé 7 tuổi. Ngài dạy, hãy nhìn vào hành động của mình trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Nếu chúng ta thấy rằng hành động ấy là bất thiện, gây nên tổn hại, thì kiên quyết không lặp lại lỗi lầm ấy và nhớ bộc bạch lỗi lầm với người mà mình quý kính. Trong những bài học này, Đức Phật huấn luyện Rahula trở thành người trung thực với chính mình và với người khác, và bí quyết để có được tính thành thật là đối xử với các hành động của mình như những cuộc thực nghiệm. Nếu thấy kết quả không tốt, chúng ta tự điều chỉnh sao cho phù hợp. Thái độ này là nền tảng để phát triển tính trung thực trong khi hành thiền. Nếu chúng ta xem tất cả những gì tốt cũng như xấu khởi lên trong khi đang tu tập thiền định như là biểu hiện một phần con người mình, chúng ta sẽ thấy khó quan sát một cách trung thực. Nếu một ý niệm bất thiện khởi lên, chúng ta chùn lòng xuống và trở thành một người hành thiền khổ sở, hoặc che lấp ý niệm ấy đi dưới lớp vỏ của thái độ phủ nhận. Nếu một ý niệm thiện khởi lên, chúng ta có khuynh hướng tự hào, tự mãn, xem đó như là biểu hiện của phẩm chất tốt vốn có nơi mình. Kết quả là chúng ta không bao giờ nhìn thấy được liệu các ý niệm đó bản chất thực sự là thiện như biểu hiện của chúng khi nhìn thoáng qua hay không. Để tránh những sai lầm này, chúng ta có thể học cách nhìn các hiện tượng đơn giản chỉ là các hiện tượng, không xem đó là biểu hiện của tốt như Phật hay xấu như ma nơi con người mình. Khi ấy, chúng ta có thể quan sát các hiện tượng một cách trung thực để thấy chúng phát sinh từ đâu và đi về đâu. Trung thực cùng với kiên nhẫn sẽ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong việc sử dụng các phương pháp thực hành thiền định để khám phá tâm mình. Phương pháp thiền căn bản mà Đức Phật dạy Rahula là thiền thở. Đức Phật đưa ra 16 bước thực hành liên quan đến hơi thở. Hai bước đầu liên quan trực tiếp đến sự hướng dẫn thực hành. Phần còn lại nêu lên các vấn đề cần khám phá. Bằng cách này, hơi thở trở thành phương tiện để thực hành sự khéo léo tinh tế trong quá trình giải quyết các vấn đề của tâm và trau dồi khả năng nhạy bén khi thẩm định kết quả thực hành. Bắt đầu sự thực hành với việc đơn giản là ghi nhận hơi thở khi hơi thở dài, khi hơi thở ngắn. Các bước còn lại tự mình rèn luyện và khám phá lấy. Nói cách khác, chúng ta phải tự tìm ra cho mình cách thực hành trên cơ sở những điều Đức Phật hướng dẫn. Hai bước thực tập đầu tiên là cảm nhận toàn thân khi thở vào, thở ra, rồi an tịnh cảm giác mà hơi thở để lại trên thân. Thực tập như thế nào? Ta phải thực nghiệm nhịp thở ra sao? Cảm nhận hơi thở an tịnh cảm giác trên thân bằng cách nào? Nên nghĩ rằng hơi thở không phải là một luồng không khí từ bên ngoài đi vào buồng phổi rồi đi ra, mà là một luồng năng lượng luân lưu khắp cơ thể đưa không khí ra và vào. Chúng ta cảm nhận luồng năng lượng đó ở đâu? Nghĩ đến luồng năng lượng này khi nó đi vào và ra sau gáy, ở hai tay và hai chân, dọc theo các dây thần kinh và mạch máu, vào trong xương tủy. Nghĩ về dòng năng lượng đưa không khí ra vào nơi mỗi lỗ chân lông trên da. Nó bị nghẽn ở chỗ nào? Làm thế nào chúng ta khai thông những nơi bị nghẽn? Bằng cách để hơi thở đi xuyên qua những nơi đó, đi vòng quanh chỗ đó, đi thẳng vào những chỗ đó. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Khi thực hành xoay quanh hơi thở theo cách này, chúng ta có thể mắc vài sai lầm. Như tôi thì thỉnh thoảng đau đầu vì đã ép mình thở, nhưng với thái độ đúng đắn, những sai lầm đó trở thành những bài học cho ta biết được nhận thức của mình ảnh hưởng đến cách mình thở như thế nào. Có khi chúng ta cảm nhận được mình bồn chồn hay nản lòng, nhưng rồi chúng ta sẽ thấy khi chúng ta thở xuyên qua các cảm xúc này, chúng liền biến mất. Chúng ta bắt đầu thấy được ảnh hưởng của hơi thở đến tâm mình. Bước kế tiếp là thở vào, thở ra với cảm giác làm mới toàn diện và với cảm giác an lạc. Ở đây chúng ta cần thực nghiệm cả hai, cách chúng ta thở và cách chúng ta cảm nhận hơi thở. Hãy chú ý các cảm thọ và ý niệm này ảnh hưởng đến tâm ta ra sao, và làm lắng dịu ảnh hưởng đó bằng cách nào để tâm được bình an nhất. Rồi khi hơi thở được an tịnh, chúng ta cảm thấy sảng khoái, cảm nhận sự an lạc và tĩnh lặng và sẵn sàng nhìn thẳng vào tâm mình. Mặc dù vậy, chúng ta không rời hơi thở. Chúng ta điều chỉnh sự chú tâm của mình một cách nhẹ nhàng để có thể quan sát tâm khi nó có mặt cùng hơi thở. Ở đây, Đức Phật đề xuất ba lĩnh vực để thực nghiệm. Chú ý đến cách làm cho tâm hân hoan khi nó cần hân hoan, làm cho tâm định tĩnh khi nó cần định tĩnh, làm cho tâm giải thoát khi nó cần giải thoát. Thỉnh thoảng hân hoan và định tĩnh đòi hỏi phải có các đề mục thiền quán khác. Ví dụ, để làm cho tâm hân hoan, chúng ta có thể phát triển thái độ thiện lành không giới hạn hoặc hồi tưởng lại quá khứ, những lúc chúng ta sống đạo đức và bao dung. Khi bị tham dục tấn công để tâm định tĩnh, chúng ta có thể quán thân thể bất tịnh. Khi hôn trầm hay có trạng thái tự mãn, để bắt đầu định tâm trở lại, chúng ta có thể quán về đề mục chết để nhận ra chết có thể đến bất cứ lúc nào và chúng ta cần chuẩn bị tâm thế tốt nhất nếu cái chết đến bất ngờ. Vào những lúc khác, chúng ta có thể làm cho tâm hân hoan hay định tĩnh bằng cách tập trung vào chính hơi thở thôi. Ví dụ, đưa hơi thở xuống chân và tay có thể làm cho tâm trụ lại khi nó bị dao động. Nếu chú tâm vào một điểm nào đó trên thân mà vẫn không đủ để giữ tâm tập trung thì chúng ta có thể theo hơi thở cùng một lúc chú tâm vào hai điểm. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta đặt mình vào vị trí mà bản thân mình có thể thực nghiệm với tâm mình và ghi nhận kết quả thực nghiệm ngày càng chính xác hơn. Chúng ta có thể thử khám phá những kỹ năng này ngay cả khi không phải đang thực hành thiền trên bồ đoàn. Làm thế nào để tâm được an vui khi mình đang đau bệnh? Làm thế nào để an tịnh tâm khi phải liên hệ với một người khó tính? Để giải thoát tâm khỏi các trói buộc, trước hết chúng ta cần có một tâm thái hướng đến niết bàn, giải thoát hoàn toàn bằng cách tháo gỡ tâm khỏi những khó khăn trong quá trình tu tập thiền định. Một khi tâm đã tạm ổn định, hãy nhìn kỹ xem liệu có cách nào để thanh lọc cho tâm trở nên an tịnh hơn. Ví dụ, ở những giai đoạn đầu của thiền định chúng ta cần hướng các ý tưởng của mình đến hơi thở, quán xét và điều chỉnh để làm cho tâm càng lúc càng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sau khi tâm trở nên rất an tịnh, sự quán xét hơi thở trở nên không cần thiết nữa, do đó chúng ta có thể tính đến cách hiệp nhất tâm với hơi thở. Và bằng cách này, chúng ta để tâm giải thoát, nhẹ nhàng, tươi mới và thanh thản hơn. Khi chúng ta phát triển các kỹ năng theo cách này, chủ ý điều chỉnh kinh nghiệm của thân và tâm càng lúc càng trở nên rõ ràng và trong sáng hơn. Ở trình độ này, Đức Phật dạy chúng ta nên trở về với đề mục vô thường, học nhìn sâu để thấy tính không bền vững với tác động của mỗi tác ý. Chúng ta thấy rằng ngay cả những trạng thái dễ chịu nhất do tác ý thiện mà có, như những trạng thái thiền định ổn định và tinh tế nhất, vẫn có sự thay đổi và dao động. Nhận ra điều này, chúng ta có cảm giác nhàm chán và không tham luyến với tất cả các tác ý sinh khởi. Chúng ta thấy rằng cách duy nhất để vượt lên trên tính thay đổi này là để mọi tác ý tự mất đi. Chúng ta nhìn vạn vật tan biến, kể cả con đường thực hành cũng không còn. Chỉ còn lại sự bất tử vô điều kiện. Lòng đam mê khám phá hơi thở đã đưa chúng ta vượt lên trên ham muốn. Vượt lên trên hơi thở là con đường đưa đến niết bàn. Thế nhưng con đường ấy không mang theo tất cả các lạc thú khi về đích cuối cùng. Nó hướng đến diễn cảnh hoàn toàn giác ngộ còn xa mở và chia con đường ấy ra thành những mục đích tạm thời, cho từng chặng để có thể với tới được. Đó là một chuỗi những thử thách đầy hấp lực. Và khi chúng ta vượt qua được những thử thách đó, chúng ta sẽ thấy được sự tiến bộ của mình trên con đường tu tập. Chính điều này khiến cho sự thực hành tự nó trở nên thú vị và là một nguồn vui. Đồng thời, chúng ta không cuốn mình vào trong công việc tất bật. Chúng ta đang phát triển khả năng nhạy bén đối với nhân quả để giúp cho thân và tâm trở nên trong sáng hơn. Chỉ khi nào thân tâm trở nên hoàn toàn trong sáng, thân tâm mới thực sự giải thoát. Trong quá trình trải nghiệm toàn thân, khi đang hít thở trong thiền định, chúng ta tự cảm nhận dùng tỉnh thức của mình. Nơi ấy, bất tử sẽ xuất hiện, và điều này xảy ra chỉ khi nào chúng ta đủ nhạy bén để nhận ra nó. Do vậy, ngay cả khi con đường thực tập đòi hỏi phải nỗ lực, chính nỗ lực là yếu tố liên tục mở ra những khả năng mới để hạnh phúc và an lạc có mặt trong giây phút hiện tại. Và mặc dù các bước thực hành thiền thở với mục đích cuối cùng là đưa đến trạng thái nhàm chán và ly tham, hành giả không có buồn phiền ảo não trong quá trình thực hành. Đức Phật không bao giờ yêu cầu ai giữ lập trường phủ định thế giới hoặc khẳng định thế giới đối với vấn đề định hình tâm thức. Thay vào đó, Ngài yêu cầu thái độ khám phá thế giới, trong đó chúng ta sử dụng thế giới nội tâm của toàn thân hơi thở như là một nơi thí nghiệm để khám phá những niềm vui vô hại và trong sáng mà cuộc sống đem lại. Chúng ta học các kỹ năng làm an tịnh thân, phát triển cảm giác tỉnh táo, trọn vẹn và thoải mái. Chúng ta học cách làm cho tâm an tịnh, định tĩnh, hân hoan và giải thoát khỏi các gánh nặng phiền não. Chỉ khi nào chúng ta gặp chướng ngại khi chạm tới ranh giới của những kỹ năng này, chúng ta mới sẵn sàng từ bỏ chúng để khám phá tiềm năng an lạc lớn hơn. Bằng cách này, sự ly tham phát triển không phải từ một thái độ hẹp hòi hay bi quan, mà từ một thái độ hy vọng rằng chắc hẳn phải có cái tốt hơn. Thái độ này cũng giống như một đứa trẻ cảm thấy rằng nó đã biết rành một trò chơi đơn giản và sẵn sàng từ bỏ trò chơi ấy để tìm cái khác nhiều thử thách hơn. Đó chính là thái độ của một người trưởng thành. Và như tất cả đều biết, chúng ta không trưởng thành từ sự co rút, tách mình ra khỏi cuộc sống, quan sát cuộc sống một cách thụ động, hay yêu cầu cuộc sống làm cho mình vui. Chúng ta trưởng thành bằng cách khám phá cuộc sống, bằng cách mở rộng phạm vi kỹ năng sống của mình xuyên qua các trò chơi cuộc đời.